A hiệu, khổn phiền bất dẫn, chư đệ tử trung, trí huệ đệ nhất, xưng đệ nhất giả, cô hiện nhất đức, ngữ dân quân tự bậc khí, huống phục là hạn. Huống gì những gì ấy đều là đại A La Hán, chẳng phải là A La Hán thông thường. Vì sao ngài có tên là Xá Lợi Phật? Cổ nhân đặt tên. Ấn Độ và Trung Quốc có rất nhiều chỗ tương tự. Có người đặt tên theo đức tánh, có người đặt tên dựa theo thân thể, chẳng hạn như những điểm đặc trưng đặc thù. Thí dụ như có người đầu rất lớn, chúng ta gọi là đại đầu, trọn chẳng phải là không dễ nghe. Cổ nhân thường có lệ này: Tôn giả Cầu Hy La đầu gội rất lớn, to hơn người khác, nên tên ngài dịch sang nghệ Tiên Hán là Đại Tất Cái. Cho nên có rất nhiều trường hợp đặt tên theo cách như vậy. Một loại khác quá nữa là cha mẹ biểu lộ lòng kỳ vọng nơi con cái, mong con cái mai sau khôn lớn sẽ danh xứng với thật, chẳng giống như hiện thời đặt tên lung tung sàng, chỉ quan tâm tới nét bút, âm dương các khung đều chẳng hợp tình hợp lý. Kỳ mẫu sanh hình đoan chánh, dung mạo của mẹ ngài Xá Lợi Phất vô cùng đoan chánh, nhãn tịnh như thu lộ, liên mẫu đắc danh, dân thị thu lộ chi tử giả. Mắt của mẹ ngài rất đẹp, giống như mắt chim thu lộ. Do vậy mọi người gọi ngài là con bà thu lộ, do gọi tên theo mẹ mà có danh hiệu như vậy. Thân tự tức thân đoan ý, mẹ ngài thân hình đoan chánh nên ngài được gọi theo đặc điểm của mẹ thành thân tử. Châu tự tức nhãn tình ý, châu là nhãn châu, trong mắt của mẹ ngài hết sức đẹp đẽ nên gọi ngài là châu tử. Nhãn tình ý có nghĩa là con mắt thanh tịnh. Cánh hữu đa hiệu, phi kim sợ cấp, cố bất phiền dẫn. Ngài có rất nhiều danh hiệu. Hạ giai lệ thử, mỗi vị tôn giả đều có rất nhiều danh hiệu, không chỉ là một tên. Trí huệ giả, tại mẫu thai thời, dĩ năng linh mẫu biện thắng kỳ cửu. Cậu của ngài là tôn giả Cầu Hy La, lúc ngài chưa sanh ra còn đang nằm trong bụng mẹ. Bình thường mẹ ngài biện luận với em trai luôn thua cuộc. Em trai bà ta rất thông minh. Kể từ khi mang thai Xá Lợi Phất, mẹ ngài biện tài vô ngại. Mỗi lần cùng em trai biện luận, em trai đều thua. Người em suy nghĩ, đây chẳng phải là năng lực của chị ta. Trước đây chị ta chẳng bằng ta, nhất định là do đứa bé trong bụng chị, tức cháu trai ta. Trong tương lai, nó ra đời, ta làm cậu mà chẳng tranh biện thắng nổi nó, mất mặt lắm. Do vậy, tôn giả liền đi tham học, đến Nam Thiên Trúc, tham phỏng các đại đức, nghiêm túc học tập, đọc 18 loại kinh, chuẩn bị cho mai sau. Khi trở về, đứa cháu đã lớn lên, chẳng đến nỗi thua nó. Ngài có ý niệm như thế. Trong thời gian cầu học, tôn giả vô cùng dụng công, chẳng có thời gian cắt móng tay, nên móng tay cũng rất dài. Người ta gọi ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Trường Trảo Phạm Chí là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Đến khi ngài trở về, Xá Lợi Phất đã 7-8 tuổi, đã theo Thích Ca Mâu Ni Phật suốt già. Ngài cũng rất không phục, nói: cháu ta thông minh như thế, làm sao có thể theo Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia? Chẳng có lẽ nào. Ngài tìm Thích Ca Mâu Ni Phật để biện luận. Tìm được Thích Ca Mâu Ni Phật, liền hỏi: cháu ta là Xá Lợi Phất, có thuộc trong hội của Phật hay không? Đức Phật đáp: có, ở chỗ này của ta. Ngài nghĩ muốn đem cháu về, Đức Phật chẳng chấp thuận, bảo hãy biện luận. Đức Phật bảo: nếu ông tranh biện thắng, ta sẽ cho ông mang Xá Lợi Phất về. Tôn giả nói: tôi tranh biện thua, sẽ dâng đầu cho ngài, chặt đầu đưa cho ngài. Đức Phật nói: được, ông hãy đưa ra một đề tài. Tôn giả bèn nói: tông chỉ của ta là chẳng thọ hết thầy các pháp, Đức Phật liền hỏi, ông có thọ câu nói ấy hay không? Nếu ông thọ, tức là thua rồi. Hết thảy các pháp chẳng thọ thì đối với pháp ấy, ông thọ hay chẳng thọ? Tôn giả nghe Đức Phật nói như vậy, tự hiểu chẳng xong rồi, quay đầu bỏ đi. Đi không bao xa, bèn quay trở lại. Đại trưởng phu một khi đã thốt ra lời, ngựa kéo xe cập bụng, khó đuổi theo kịp. Đã hứa chặt đầu, bèn chặt đầu, quay trở lại chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, thừa nhận đã thua, chuẩn bị chặt đầu dâng cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ta cũng chẳng cần ông chặt đầu, ông hãy ngoan ngoãn bái ta làm thầy trong hội này, làm đệ tử của ta là được rồi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thu nhận cậu của Ngài Xá Lợi Phất làm đệ tử. Chuyện này được Trí Độ Luận chép rất tỉ mỉ, tức là chuyện của Trường Trảo Phạm Chí. Đây là nói khi Ngài ở trong thai cũng có thể biện luận thắng cậu mình. Bát tuỳ đăng tọa thập lục đại quốc, nghị luận vô song, thất nhược chi nội, biến đạt Phật Pháp, của viết trí huệ đệ nhất. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, Xá Lợi Phất là cổ Phật tái lai, cụ ý thị hiện, một kiền liên cũng thị. Hai vị này là cổ Phật tái lai, cô hiện nhất đức giả, cô là tạm thời, cho thấy Ngài có quá nhiều đức. Chỉ nêu lên một điều, minh phi thân tự chi ngoại, chư A-la-hán giai di liệt huệ. Nói thật ra, 16 vị này không ai chẳng phải trí huệ đệ nhất, ai này đều có trí huệ. Nhưng nhằm biểu thị pháp nên mỗi cá nhân đại diện một thứ. Thật ra mỗi vị tôn giả đều là trí huệ đức năng vô lượng vô biên. Diệt phi thân tự chỉ cụ trí huệ, dư tắc bất kim cái thị các cự nhất đức, dĩ biểu pháp môn vô lượng. Nhằm dùng ý biểu thị pháp, đại biểu pháp môn này, hữu dĩ dẫn chư thiên hảo nhị. Dẫn là tiếp dẫn. Thế gian này có rất nhiều người ham mê khác nhau. Có người ưa trí huệ, có kẻ chuẩn thần thông, có người thích biện luận. Mỗi cá nhân ham mê khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất chuyên hướng dẫn loại người ưa chuộng trí huệ. Quý vị cầu trí huệ bậc nhất thì đến đâu để học trí huệ đệ nhất? Trong kinh này, Ngài đại diện trí huệ đệ nhất, đại biểu ý nghĩa này. Có rất nhiều người nói, kinh Di Đà nhằm độ mấy bà già. Để độ bà già thì cần gì phải kể tên Xá Lợi Phất và một kiền liên ở đây? Chẳng cần. Những kẻ đọc kinh Phật chẳng nghiên cứu kỹ càng đại ý của bản kinh, thường nghĩ như vậy, quá sức ơ hờ. Người thật sự thông đạt Phật Pháp chẳng cần đọc kinh văn, nhìn thấy những vị nào được nêu tên trong kinh văn liền hiểu tánh chất và nội dung của bộ kinh ấy. Đây là vì hướng dẫn những kẻ ưa chuộng riêng một môn nào đó. Như kinh ngôn Xá Lợi Phất yến tọa, một liên dục khởi kỳ định, kiệt tận thần lực, bất năng động kỳ, y chi nhất đới. Thường ngôn một liên thần thông đệ nhất, thục tri Xá Lợi Phất thần thông nại chí thị hồ. Đây là nói đức năng trọn chẳng phải chỉ có một. Nêu lên một thí dụ về sự thị hiện thần thông của Ngài Xá Lợi Phất, chúng ta hiểu trong các đệ tử Đức Phật, Ngài một kiền liên thần thông đệ nhất, nhưng một kiền liên vẫn chẳng thể làm gì Ngài Xá Lợi Phất được. Có một hôm Xá Lợi Phất tịnh tọa, một liên muốn Ngài xuất định, đã dùng hết thần thông vẫn chẳng thể lay động Ngài. Ngay cả đối với y phục của Ngài mà còn chẳng có cách nào lay động, huống chi những thứ khác. Quý vị mới hiểu Ngài Xá Lợi Phất thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Quân tự bất khí giả, Khổng tự ngữ. Đây là lời Khổng Lão Phu tự nói. Khí là khí cụ, quân tự là người lắm tài, có rất nhiều sở trường. Chữ khí hàm ý chỉ có một tài năng chuyên biệt, bởi lẽ các vật dụng chỉ có một công dụng, chẳng thể có rất nhiều công dụng được. Bất khí nghĩa là lắm tài, lắm nghề, thứ gì cũng đều có thể làm được. Dưới đây là nêu một tỷ dụ. Như châu bất khả lục, xa bất khả thủy, thị khí giả. Thuyền chẳng thể đi trên đất, thuyền chỉ có thể bơi dưới nước, chỉ có một cách sử dụng. Quân tử cụ túc đa năng, bất trệ nhất khi. Khởi đắc dị nhan mẫn vô văn, du hạ khuyết hành. Nhan là nhan hồi, mẫn là mẫn tử khiên. Họ đều là đệ tử nhập thất của Khổng Lão Phù Tử, tức là trong số những người được gọi thất thập nhị hiền. Nhan hồi được kể tên trong số những vị đức hạnh. Chẳng lẽ Ngài chẳng hiểu gì về văn học ư? Hiểu chứ, đặc biệt nêu gương đức hạnh của Ngài. Du là tử du, hạ là tử hạ. Khổng Lão Phù Tử thường thường ca ngợi họ về tài nghệ. Chẳng lẽ họ thiếu đức hạnh ư? Họ có chứ, bất quá chẳng nêu ra đó thôi. Quân tử thượng nhị, hướng siêu phàm nhập thánh, tam minh kiểu nhiên, lục thông thanh triệt, hiệu lậu tận a la hán già, cô viết cô hiện nhất đức già. Tam minh và lục thông có cùng một ý nghĩa. Lục thông là sáu thứ thần thông, tam minh là sáu thứ thần thông được nâng cao hơn, thù thắng hơn, nên gọi là tam minh. Tam minh là túc mạng thông, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thủ cử xá lời Phật, dĩ thử kinh duy trí sở giải cô. Ở đây Liên Trì Đại Sư đặc biệt nhắc nhở chúng ta, kinh xếp ngày xá lợi Phất đầu tiên, vì nói thật ra chỉ có bậc đại trí huệ mới có thể hiểu tin, bằng lòng y giáo phụng hành bộ kinh này. Kinh Trung Phật dị chúng sanh thuyết thử nan tịnh chi pháp. Nan tịnh tác duy trí huệ thâm diện giả, thị tính bất nghi, thị vị thủ cử. Đặt tôn giả xá lợi Phất ở đầu kinh, nhất là kinh này từ đầu tới cuối, Đức Phật đều gọi Ngài xá lợi Phất để nói, chẳng gọi người khác. Ngụ ý chỉ có thể nói với người có đại trí huệ. Kẻ chẳng phải là bậc đại trí huệ sẽ chẳng tin tưởng. Đây là pháp khó tin mà. Pháp môn này là pháp thành Phật ngay trong một đời. Chúng ta đọc sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư sẽ thấy, Ngài giải thích chữ Phật thuyết trong tựa đề kinh. Thuyết là duyệt sở hoài giả. Đức Phật lấy độ chúng sanh làm bổn hoài. Đức Phật có nguyện vọng muốn độ trọn hết thầy chúng sanh, mong muốn hết thầy chúng sanh mau chóng thành Phật. Này, cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã chín mùi. Quý vị nghĩ xem, Đức Phật có vui sướng hay chăng? Thật sự là một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp tới nay. Cơ hội khiến nhiều người vườn ý được thành Phật đã tới. Đức Phật thật sự hoan hỷ vui sướng, giảng cho chúng ta pháp khó tin này, tức là phương pháp quyết định thành Phật ngay trong một đời. Thưa quý vị, do hành theo những kinh điển khác, thành Bồ Tát, thành Duyên Giác, thành A-la-hán tuyệt vời lắm. Nhưng chẳng có bộ kinh nào thành Phật. Quý vị đi kiểm, chẳng có bộ nào cả. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa thành Phật như thế nào? Đến cuối cùng, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng về thế giới Cực Lạc, chẳng phải là nói kèm theo, mà là toàn bộ đều nói. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là nói kèm theo, chẳng phải là chuyên nói. Còn kinh này là kinh điển để thành Phật. Trong phần trước, chúng tôi đã một đôi lần nhắc nhở quý vị, niệm Phật thành Phật, niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm La Hán ban thành La Hán. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm chúng ta muốn làm gì sẽ làm nấy. Do vậy, trong vô lượng pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng bằng pháp môn niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói, thập địa Bồ Tát từ đầu tới cuối chẳng lìa niệm Phật. Chúng ta tin tưởng, qua 53 lần tham học trong tứ thập Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Vị thiện tri thức thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Dân. Trong tứ thập Hoa Nghiêm gọi Ngài là Tỳ Kheo Cát Tường Dân. Vậy thiện tài pháp môn niệm Phật. Vị thiện tri thức cuối cùng, tức vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Do vậy có thể biết, thiện tài đồng tử từ đầu tới cuối chẳng lìa pháp môn niệm Phật. Hiện tại đồng tử tu pháp môn gì? Pháp môn tín nguyện trì danh. Chúng ta thấy được điều này từ Kinh Hoa Nghiêm. Giữa 51 vị thiền trì thực ấy, bao gồm tông, giáo, hiển mật, ngoại đạo, trong tất cả hết thảy các pháp môn, niệm Phật là bậc nhất, niệm Phật là thành Phật trong một đời. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, các kinh khác chẳng cần niệm Phật Bồ Tát khác, quý vị mới thật sự tin tưởng. Ta muốn tiêu tai vẫn niệm Phẩm Phổ Môn, mắc bệnh vẫn niệm Kinh Dược Sư, nghiệp chướng nặng nề bèn niệm Kinh Địa Tạng. Đấy là gì? Quý vị vẫn chưa tin tưởng. Thật sự tin tưởng, kinh này là kinh bậc nhất, pháp môn này là pháp môn đệ nhất. Nói tới tiêu tai thì nói thật ra, Quán Âm Bồ Tát chẳng tiêu được. A-di-đà Phật có thể tiêu, tiêu tội nghiệp. Địa Tạng Bồ Tát làm không được, nhưng A-di-đà Phật có thể thực hiện được. Kẻ ấy chẳng tin A-di-đà Phật, cho nên Đức Phật nói là pháp khó tin chẳng sai. Kẻ ấy không tin, khó tin mà. Có bệnh tật bèn tìm dược sư Như Lai, chẳng biết tìm A-di-đà Phật. Niệm như vậy hữu hiệu hay chăng? Hữu hiệu, nhưng hiệu quả chẳng lớn. Nguyên nhân vì sao? Vì tâm quý vị chẳng chuyên. Nếu chuyên tâm sẽ có sức mạnh to lớn. Tâm chẳng chuyên mà. Do vậy, một đạo tràng thật sự tu tịnh độ là khó có. Từ thời dân quốc tới nay, chỉ có đạo tràng của Ấn Quang Đại Sư chuyên tu tịnh độ. Họ chỉ niệm một bộ kinh A-di-đà, trong 12 thời một câu A-di-đà Phật chẳng gián đoạn. Trong niệm Phật đường, Phật hiệu chẳng gián đoạn. Đạo tràng ấy là đạo tràng của người thật sự thành tựu. Do vậy chúng ta thấy pháp khó tin, vừa mở đầu bèn đặt Xá Lợi Phất vào vị trí thứ nhất. Ý nghĩa ấy vô cùng sâu. Hoạt nạn, nạn là vấn nạn. Bát nhã tâm kinh, độc cáo thân tử, tắc tri thân tử chi trí, tại hồ giải không, bất tại tịnh độ. Nếu có người đưa ra vấn đề này để tranh luận, trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất là giải không. Trong kinh Bát Nhã nêu tên Ngài, làm sao Ngài có biết hữu? Tịnh độ là hữu. Dưới đây là câu trả lời của Liên Trì Đại Sư. Y sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đọc bớt viết tịnh độ tức không, không tức tịnh độ hồ. Nhược bác tịnh độ, tắc phi chân không, bớt giải chân không, tắc phi chánh trí, thân tự chỉ trí, tất bớt như thị. Đây là nói tới hai câu trong tâm kinh, cũng là hai câu trọng yếu trong tâm kinh. Sắc là gì? Nay chúng ta nói vật chất, thì trong Phật Pháp dùng một chữ sắc để đại diện. Sắc có phạm vi vô cùng rộng lớn. Y báo và chánh báo đều bao gồm trong ấy. Trong tâm kinh nói, sắc tức là không. Lời này là thật, chẳng giả. Vì sao? Bản thể có hết thảy sắc pháp là không, trọn chẳng thể được. Phàm phu chúng ta mê mất chân tướng, tưởng những thứ ấy là thật. Do vậy, dấy lên vọng tưởng trong ấy, có được mất, có tốt xấu, có phân biệt, có chấp trước. Dấy lên vô minh vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chịu thua thiệt to lớn. Chẳng biết chân tướng của hết thảy các sắc pháp là không tịch. Thật ra, những hiện tượng này thường ở trước mắt, nhưng chúng ta chẳng giác ngộ. Những điều kinh giảng, quý vị càng nghĩ càng thấy có lý. Sắc là gì? Kinh thường giảng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, xác thực là mộng cảnh, đúng là mộng. Đang trong lúc chúng ta nằm mơ, cảnh giới trong mộng rõ ràng, quý vị tưởng là chân thật, tịnh giấc toàn là rỗng không. Nay chúng ta mở toàn con mắt, đấy là nằm mộng. Quý vị đến tội nhắm mắt ngủ, chẳng phải là một mực đều không, thứ gì cũng đều không có ư? Cảnh giới ấy hoàn toàn không có. Quý vị tưởng cảnh giới ấy là thật ư? Giả. Ngày hôm sau khi thức dậy lại tiếp tục nằm mộng. Quý vị mơ giấc mộng ấy vài chục năm, mơ vài chục năm vẫn chẳng giác ngộ. Nằm mơ một hai ngày chẳng giác ngộ, chẳng đáng trách. Nhưng nằm mơ mấy chục năm vẫn chẳng giác ngộ, người giác ngộ nhắm mắt lại, hết thảy sắc tướng bên ngoài là không, chẳng có nữa. Sắc tướng đã không rồi. Có thể thấy sắc tướng bên ngoài là giả, chẳng thật. Chư vị thấu hiểu cặn kẽ, thấu hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật được gọi là thật tướng của các pháp. Như trong kinh đã nói, sau khi thấu hiểu lợi ích to lớn lắm, chẳng có phiền não. Vì sao? Ý niệm lo được lo mất chẳng còn, được và mất chẳng hai. Giống như quý vị nằm mơ, quý vị đạt được, mất đi, sau khi tỉnh giấc thấy đều như